công vụ các sứ đồ. Chương 13. Barnaba và Saulơ được sai đi truyền giáo. Lúc ấy, hội thánh tại Antioch có các tiên tri và các giáo sư. Barnaba, Simeon cũng được gọi là người da đen, Lucius, người Cyrene, Manaen, em nuôi của vua chư hầu Herod và Saulơ. Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Đức Thánh Linh phán: "Hãy biệt riêng cho ta Barnaba và Saulơ để họ làm công việc ta kêu gọi họ." Sau khi đã kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người rồi tiễn hai người ra đi. Barnaba và Saulơ tại đảo Chipre. Elima bị phạt mù mắt. Vậy, do được Đức Thánh Linh sai phái, Barnaba và Saulơ đi xuống Seleucia. Từ đó, họ xuống tàu đến đảo Chipre. Khi đến Salamin, họ giảng đạo của Đức Chúa Trời trong các hội đường của người Do Thái. Họ cũng có răng đi theo làm phụ tá cho họ. Họ đi giảng khắp đảo và đến tận Pafo. Tại đó, họ gặp một thầy Pháp kia tên là Ba-giê-su, một tiên tri giả người Do Thái. Ông ấy đang ở với quan trấn thủ Sẹc-du Bao-lu, một người thông minh. Quan ấy đã cho mời Barnaba và Saulơ đến để giảng cho ông nghe đạo của Đức Chúa Trời. Nhưng thầy Pháp Elima, đây là tên của ông trong tiếng Hy Lạp, ra sức chống đối họ và cố tình ngăn trở quan trấn thủ tin Chúa. Bấy giờ, Saulơ cũng có tên là Phao-lô, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn thẳng vào mặt ông ta và nói: "Ông là người đầy mọi thứ gian xảo và mọi thứ dối trá. Ông là con của ác quỷ và kẻ thù của mọi điều công chính. Ông có chấm dứt ngay việc làm cong các đường thẳng của Chúa không? Này, tay Chúa chống lại ông. Ông sẽ bị mù và không thấy mặt trời một thời gian." Ngay lập tức, sự mù mịt và tối tăm giáng trên ông ấy. Ông ấy bắt đầu cùa quạng và tìm người nắm tay để dắt đi. Khi quan trấn thủ thấy sự việc đã xảy ra như thế, ông tin và lấy làm lạ về sự giảng dạy của đạo Chúa. Phao-lô giảng đạo tại Antioch, xứ Pisidia. Phao-lô và các bạn đồng hành xuống tàu rời Pafo đến Perga trong xứ Pamphylia. Tại đó, răng từ biệt hai ông để trở về Jerusalem. Nhưng hai ông rời Perga và tiếp tục đến Antioch trong vùng Pisidia. Đến ngày Sa-bát, họ vào hội đường và ngồi xuống. Sau khi tuyên đọc luật pháp và các tiên tri, những người quản lý hội đường sai người đến nói với họ: "Thưa anh em, nếu anh em có điều gì muốn nói để khích lệ mọi người, xin phát biểu." Bấy giờ Phao-lô đứng dậy, lấy tay ra dấu cho mọi người chú ý rồi nói: "Thưa đồng bào Israel và thưa quý vị, những người kính sợ Đức Chúa Trời, xin nghe tôi trình bày. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn các tổ phụ chúng ta và làm dân tộc chúng ta lớn mạnh trong khi họ còn trú ngụ trong xứ Ai Cập, và với cánh tay quyền năng, Ngài dẫn đưa họ ra khỏi xứ đó. Trong khoảng 40 năm, Ngài chịu đựng họ trong đồng hoang. Sau khi Ngài tiêu diệt 7 dân trong xứ Canaan, Ngài ban xứ ấy cho họ làm sản nghiệp khoảng 450 năm. Kế đó, Ngài ban cho họ các thủ lãnh cho đến thời tiên tri Samuel. Bấy giờ, họ đòi hỏi một vua, và Đức Chúa Trời đã ban cho họ Saulơ, con của Kích, một người thuộc chi tộc Benjamin. Vua ấy trị vì 40 năm. Sau đó, Ngài bỏ vua ấy và lập David làm vua của họ. David là người Ngài đã làm chứng rằng: "Ta đã tìm được David, con trai Giê-se, một người đẹp lòng ta, một người sẽ thực hiện mọi ý muốn của ta." Từ dòng dõi người ấy, Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel một đấng giải cứu, đó là Đức Chúa Giê-su, như lời Ngài đã hứa. Trước khi đấng ấy xuất hiện, răng đã giảng về sự ăn năn, bày tỏ qua phép báp têm cho toàn dân Israel. Khi răng sắp hoàn tất chức vụ của mình, ông nói: "Các người nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là đấng ấy. Nhưng này, có một đấng đến sau tôi không xứng đáng mở dây giày cho ngài. Thưa anh chị em là dòng dõi trong gia đình của Abraham và thưa quý vị là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Đạo cứu rỗi này đã truyền cho chúng ta đó, vì đồng bào chúng ta ở Jerusalem và những người lãnh đạo của họ không nhận ra ngài và không hiểu những lời các vị tiên tri đã nói mà chúng ta thường nghe đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Nên khi lên án ngài, họ đã làm ứng nghiệm mọi lời đã chép về ngài. Mặc dù họ không tìm thấy ngài có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi hỏi Phi-lát để được giết ngài. Khi họ đã làm ứng nghiệm mọi điều đã viết về ngài, họ đem ngài xuống khỏi cây gỗ và đặt ngài trong một ngôi mộ. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho ngài sống lại từ cõi chết. Rồi trong nhiều ngày, ngài đã hiện ra cho những người đi theo ngài từ Galilee lên Jerusalem xem thấy. Và hiện nay, những người ấy đang làm chứng về ngài cho đồng bào chúng ta. Hôm nay, chúng tôi giao báo cho anh chị em tin mừng Đức Chúa Trời đã hứa với các tổ phụ chúng ta. Ngài đã làm ứng nghiệm lời hứa của ngài cho con cháu họ, tức là chúng ta, bằng cách làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại. Điều đó cũng đã được chép trong Thánh Thi thứ hai rằng: Con là con ta, ngày nay ta đã sinh con. Còn về việc Đức Chúa Trời đã làm cho ngài sống lại từ cõi chết để không bao giờ trở về sự hư nát nữa, ngài đã phán như thế này: Ta sẽ ban cho các ngươi những lời hứa thánh và quả quyết với David. Trong một thánh thi khác, ngài cũng đã nói: Chúa sẽ không để cho người thánh của ngài thấy sự hư nát, vì vua David, sau khi phục vụ thánh ý của Đức Chúa Trời trong thế hệ của mình, đã an giấc, đã được về với các tổ tiên của mình và đã kinh nghiệm sự hư nát. Nhưng đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại không hề kinh nghiệm sự hư nát. Vậy thưa anh chị em hãy biết rằng nhờ đấng ấy mà ơn tha tội đã được giao truyền cho anh chị em. Và nhờ ngài, ai tin nhận sẽ được xưng công chính đối với mọi điều mà nếu cứ giữ theo luật pháp của Mô-xê thì không ai có thể được xưng công chính. Vậy, anh chị em hãy để ý những gì đã nói trong sách các tiên tri để những điều ấy không xảy đến với anh chị em. Xem kìa, hỡi những kẻ hay khinh chê nhạo báng, hãy kinh ngạc và chết đi. Vì trong thời các ngươi, ta sẽ làm một việc khó tin cho các ngươi, cho dù có người đến nói với các ngươi. Khi Phaolô và Ba-na-ba ra đi, họ nài xin hai người hãy giảng những lời ấy vào ngày Sa-bát kế tiếp. Sau khi buổi nhóm ở hội đường giải tán, nhiều người Do Thái và những người trong các dân ngoại theo Do Thái giáo cách sùng tín đi theo Phaolô và Ba-na-ba. Hai ông giảng dạy thêm cho họ và khuyên họ cứ trung tín trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát kế tiếp, hầu như cả thành nhóm lại để nghe đạo Chúa. Nhưng khi người Do Thái thấy đám đông, họ đầy lòng ganh tị, nên bôi bác những điều Phaolô giao giảng và mạ lị ông. Vì thế, Phaolô và Ba-na-ba bạo dạn nói thẳng với họ: Chúng tôi thấy cần phải giao truyền đạo Đức Chúa Trời cho anh chị em trước nhất, nhưng vì anh chị em khước từ và xét mình không xứng đáng để hưởng sự sống đời đời, nên này, chúng tôi quay qua các dân ngoại, vì Chúa cũng đã truyền cho chúng tôi rằng: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng cho các dân ngoại, để các ngươi đem ơn cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Khi những người trong các dân ngoại nghe như vậy, họ vui mừng và tôn vinh đạo Chúa. Hễ những ai đã được định cho sự sống đời đời đều tin theo. Vậy, đạo Chúa được tràn ra khắp xứ đó. Tuy nhiên, người Do Thái ở đó đã sách động quý bà trong giới thượng lưu theo Do Thái giáo và những người lãnh đạo trong thành. Họ xúi dục những người ấy bắt bớ Phaolô và Ba-na-ba và đuổi hai ông ra khỏi địa phận của họ. Vì thế, hai ông phủi bụi dính chân mình để phản đối họ, rồi lên đường đến Iconium. Còn các môn đồ thì đầy rẫy niềm vui và Đức Thánh Linh.